Tình thu tiệp yến báo ân đàn, học tập chia sẻ tập 1B. Người chủ giảng: thầy giáo Thái Lễ Húc. Địa điểm: Hội Cộng Tu Tịnh Tông Đức Hiền, thành phố Cao Bằng. Thời gian: ngày 20 tháng 2 năm 2017. Cho nên tại sao những lúc Đạo Pháp Sư giảng kinh lại thường hay nhắc nhở thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn? Mỗi một người chúng ta đều là thiện tài đồng tử, bởi vì chúng ta đời này đều muốn làm Phật. Thái độ của thiện tài đồng tử là thế nào? Tất cả mọi người đều là thiện tri thức, đều là đến thành tựu đạo nghiệp của mình, pháp thân huệ mạng của mình. Giống như lời khai thị của Ấn Tổ vậy, coi tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ một mình tôi là phàm phu. Những lời do thiện tri thức xứng tánh nói ra đều là pháp, đều tương ứng. Mọi người đừng có thấy Tổ sư Ấn Quang nói bài này hơn 100 chữ, Phật Pháp một điều cũng không sót. Mọi người có đọc qua chưa? Bất luận là người xuất gia tại gia đều phải nên trên kính dưới hòa. Những việc người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, thay người làm việc cực nhọc. Mọi người quay về coi lại một đoạn khai thị ngắn này của Ngài. Ở trong đó là gì? Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện đều ở trong đó. Xứng tánh. Đây đều là tổ sư của chúng ta. Trên đạo Bồ Đề của chúng ta đều có sự hộ trì của các ngài. Cho nên tinh hoa lục của Tổ sư Ấn Quang đã cứu Lễ Húc rất nhiều lần. Cho nên có cảm xúc đó rồi niệm tiếp bái thứ 25 trong tịnh tu tiệp yếu của chúng ta. Nhất tâm quán lễ tịnh tông sơ tổ, dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn, giúp trọn sáu căn tịnh niệm liên tiếp. Chẳng cần phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa ấy là bậc nhất. Cùng Quán Thế Âm hiện trong cõi này tạo lời lạc lớn, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật chẳng bỏ. Đây là sự thật. Phật Bồ Tát các ngài đã thành tựu rồi, những nguyện các ngài phát ra đều không phải sáo rỗng. Cho nên Ấn Tổ chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đều đang hộ niệm chúng ta. Thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn, tất cả mọi người đều là thiện tri thức. Chỉ có một mình tôi là học sinh. Tất cả mọi người đều đến thành tựu cho tôi. Vậy tâm thái này của tôi giữ gìn được rồi. Mỗi một người đều đến thành tựu tôi đều là quý nhân của tôi. Vậy bắt đầu từ hôm nay, có phải tôi sẽ sống cuộc đời người người là người tốt? Việc việc là việc tốt. Đúng rồi. Pháp của sư phụ dùng được rồi, thì có thể sống với sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Vậy, bắt đầu từ giây phút này, không có người nào thấy chứng mắt, không có người nào đối lập. Quý vị nói, nhưng mà tôi nhìn thấy người đó tôi liền rất tức giận, phải làm sao? Lần nào họ cũng gây rắc rối cho tôi. Thật ra, chúng ta chỉ cần coi họ là người đến thành tựu cho mình, cho nên mình là học sinh. Vậy thì hãy vừa gặp họ, Phật Pháp là nội học. Thời thời phải nhìn vào bên trong. Kết quả quý vị vừa nhìn thấy tâm sân hận khởi lên. Ây da, tại sao mình sân hận còn nặng thế này? Vậy chắc chắn mình sẽ không giảng sanh được. Mình không thể đùa cợt cái pháp thân huệ mạng của chính mình được. Vậy tại sao mình có thể nhìn thấy tính khí của mình nóng như vậy? Chính là bởi vì họ khiến cho mình nhìn thấy đó, cho nên họ là thiện tri thức. Những người khác xuất hiện mình còn chưa phát hiện được. Họ xuất hiện, mình liền phát hiện ra. Những lúc này không đối lập với họ, còn sanh tâm gì? Tâm cảm ơn. Họ là Phật Bồ Tát đến khảo nghiệm đó. Cũng may mà không phải khảo nghiệm lúc lâm chung, bây giờ đã khảo rồi, khiến mình có đủ thời gian để luyện công phu. Có phải không? Nếu như họ xuất hiện lúc lâm chung thì, ồ, xong luôn. Quý vị tu hành mấy chục năm sẽ xong luôn. Cho nên, Phật Pháp thực sự di diệu, diệu Pháp. Một câu nói đã có thể giúp quý vị giải thoát rồi. Không phải đến khi lâm chung mới giải thoát. Hiện tại liền giải thoát. Hiện tại quý vị vừa chuyển niệm, liền có thể sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Chánh niệm này mãi mãi giữ gìn như vậy, cảnh giới quý vị sẽ nhanh chóng không ngừng nâng cao. Hôm qua còn nhắc tới là bị người ta mắng là việc tốt hay việc xấu? Mắng rồi tiêu nghiệp chướng, còn đem phước báo đến cho con cháu của quý vị. Không có tội lỗi mà phải chịu tiếng xấu, con cháu luôn được phát đạt, tại sao lại là việc xấu? Bị mắng còn không phải việc xấu, còn có thể có việc xấu gì nữa? Hơn nữa, quý vị thực sự có tâm thái tốt như vậy, người mắng quý vị đó sau cùng, trên thế gian này còn có loại người này sao? Mình đối với anh ta như vậy, anh ta còn cười hì hì thế kia. Đến Cao Hùng còn nấu chè đậu xanh cho mình ăn, còn chăm sóc mình như vậy. Người này quả là hiếm có. Rốt cuộc anh ta đã học cái gì vậy? Anh ta đã học cái gì? Kết quả vừa tìm hiểu ra, họ là học theo lão pháp sư Tịnh Không. Quý vị biến người vốn dĩ là quan thân trái chủ thành pháp quyến, giúp cả nhà của họ kết duyên với lão pháp sư, công đức vô lượng đó. Bản thân chúng ta suy nghĩ từ một góc độ khác, lễ hút một đời này, nếu không gặp được lão pháp sư, bây giờ căn bản không gặp mọi người được nữa rồi. Thọ mạng đã hết từ sớm rồi. Là sự thật chứ không phải giả. Năm Lễ Hút lên 29 tuổi, khi đang lái xe trên đường cao tốc, có mấy lần đều bị ngủ gục. Thật vậy, sau đó tôi nhìn thấy trong báo Ân Đàm, Hoàng Niệm Lão đã nói rằng, nghiệp lực phát động, tôi lập tức liền nghĩ tới tình hình hồi đó của mình. Thật vậy, quý vị rõ ràng biết là không thể ngủ gật. Vừa ngồi lên xe, đôi mắt còn mở to, nhắc nhở chính mình là không thể ngủ gật, không thể ngủ gật, nhưng mà vẫn cứ ngủ. Kết quả hình như có hai lần. Lúc đó mẹ tôi ngồi ở bên cạnh. Lệ hút ra, có phải con ngủ rồi không? Từ chỗ này tôi lại ấn chứng một điểm. Phước báo của người nhà là có thể cùng nhau mà hưởng. Công đức không được. Cho nên, một người khi họ vừa gặp phải kiếp nạn, bên cạnh quý vị có người phước báo lớn. Quý vị có thể gặp hung hóa cát. Nhưng mà quý vị phải tự mình tu. Cuộc đời có rất nhiều lúc khi nghiệp chứng hiện tiền. Nhưng mà vào lúc đó, Lễ Hút cảm nhận sâu sắc. Thật sự, quý vị không mau mau tu đến khi nghiệp lực phát động, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, thân thể của chính mình cũng không làm chủ được. Cho nên, Ấn Tổ chia sẻ những điều này đều đặc biệt sâu sắc. Vì vậy, mọi người làm học sinh của lão pháp sư. Lão pháp sư là cao tăng 3.000 năm sau thời Đức Phật, đã toàn tâm toàn ý noi gương Đức Phật, giảng kinh một đời không hề gián đoạn. Cao tăng như vậy không phải dễ gặp đâu. Bản thân của chúng tôi, thật sự việc may mắn nhất trong đời này là gặp được lão pháp sư, phước báo lớn như vậy, nhất định phải giới thiệu cho bạn bè người thân. Phải không? Giúp họ cũng đều có cơ hội giới thiệu ra sao? Vì người diễn thuyết. Khi quý vị học, thân tâm càng ngày càng lành mạnh, gia đình càng ngày càng mỹ mãn, sự nghiệp càng làm càng tốt. Người ta sẽ đến thăm dò. Cho nên, ngày nay người ta ác ý với quý vị thái độ rất tốt. Người ta vừa điều tra, học theo Pháp Sư Tịnh Không. Có thể họ sẽ đem các em nhỏ tới học chung. Cho nên những ác duyên mà mỗi một người trong đời này gặp phải, có Phật Pháp là có phương pháp điều chuyển thành pháp duyên. Nhất là những người niệm Phật chúng ta một đời này có thể liệu thoát sanh tử, lại thể hội được luân hồi rất khổ. Có lẽ sẽ nhìn thấy mỗi một chúng sanh đều biết, nếu như họ không được nghe Pháp, đều phải luân hồi, đều phải khuyên họ. Có thể tự mình làm trước, khiến cho họ tin tưởng, sau này sẽ có cơ hội. Cho nên, chư vị đồng tu, con người thời thời phải phát Bồ Đề tâm. Nhìn thấy một việc đều là nhân duyên để phát Bồ Đề tâm. Chúng ta coi lão Pháp Sư mười mấy tuổi thì Ngài nghỉ học, không có tiền đi học. Ngài gặp phải cái duyên như vậy, Ngài liền sanh khởi: tôi hy vọng sau này người trong thiên hạ đi học không cần tiền, người trong thiên hạ đều có thể nghe được sách thánh hiền. Đây là lời nguyện mà lão Pháp Sư đã phát khi Ngài mười mấy tuổi, có thực hiện được chưa? Chúng ta chẳng phải đều là nhờ những pháp bảo miễn phí mà bắt đầu học sao? Chúng ta ở Đài Loan, mặc dù đã học qua giáo trình căn bản văn hóa truyền thống, đều vẫn không biết ích lợi của sách thánh hiền. Đều là nhờ có sư phụ mới biết được, thực sự hiểu được trí huệ và từ bi của tổ tiên. Kể cả lão Pháp Sư trong thời cách mạng văn hóa ở Đài Loan nhìn thấy tình hình này. Ở Đài Loan, Ngài đã phát biểu một bài văn đăng trên báo chí. Lão Pháp Sư thật sự là hiếu thân tôn sư, không muốn văn hóa của tổ tiên mình bị đứt gốc. Đã lớn tiếng kêu gọi toàn cầu xây dựng nhà kỷ niệm tổ tiên trăm họ. Quý vị coi một thiện niệm, sau cùng thì sao? Bây giờ cả thế giới có bao nhiêu nhà kỷ niệm tổ tiên trăm họ đều là đệ tử của lão Pháp Sư. Bởi vì lời dạy dỗ của lão Pháp Sư, quy đức của lão Pháp Sư đã xây dựng nên, phải không? Vì vậy, lão Pháp Sư một đời nói với chúng ta điều gì? Có nguyện ất thành. Đây cũng là lời Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. Kinh Vô Lượng Thọ nói, người có chí tâm cầu đạo. Đang thi đây, quý vị không có phản ứng. Tinh tấn không ngừng, sẽ được chứng quả. Nguyện gì chẳng thành. Vậy xin hỏi mọi người, quý vị có tin không? Niềm tin là mẹ các công đức đó. Nếu như chúng ta đọc kinh, người có chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng sẽ được chứng quả là A-di-đà Phật, tôi thì hết cách. Vậy thì quý vị đã đọc kinh Đại Thừa, vừa đọc và phân biệt chấp trước, đó là Địa Tạng Bồ Tát tôi không thể nào được, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát tôi không thể nào được. Ồ, rắc rối rồi. Chứng ngại ở đâu? Phân biệt chấp trước. Cho nên nếu như chúng ta có ý niệm này, sư phụ đang giảng kinh, chúng ta vừa nghe vừa mình không thể nào được, mình cũng hết cách rồi. Đó đều là ai? Người nào đó bảo họ đi làm là được rồi, đều không liên quan gì tới mình. Không biết nghe kinh, tâm thái không đúng, càng nghe càng phân biệt, sẽ càng nghe càng chấp trước. Trên con đường tu hành không phải đi về trước thì sẽ lui về sau. Không có ai đứng bất động tại chỗ, cũng không phải chơi con quay. Không tiến thì sẽ lùi. Cho nên, lúc nãy chia sẻ đoạn này với mọi người, quả thật sau khi chúng ta đỉnh nạp pháp của sư phụ rồi, bắt đầu từ hôm nay, chính mình sẽ sống với sự hưởng thụ cao nhất trong đời. Không phải quý vị phải học rất lâu, quý vị chỉ cần đem một câu nói, một câu pháp đặt trong tâm, rất dụng tâm, rất chân thật mà làm. Bất luận là thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn hay là niệm niệm suy nghĩ cho người khác, đều được. Lúc nãy vừa mới nhắc tới, lão Pháp Sư nói xây dựng viện Hán học Anh quốc rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ cuối cùng A Di Đà Phật giao cho Ngài. Xin hỏi mọi người nghe tới đây, vậy ai đi làm? Ý niệm của quý vị có nghĩ, thôi anh đi làm đi. Quý vị coi, tôi đã ốm như thế này rồi. Không nữa đâu, không nữa đâu, tôi sẽ không tiếp tục ốm nữa đâu. Đầu năm ngoái, Lệ hút được 54kg. Sau đó vừa hay tới Hồng Kông tham gia họp mặt chúc Tết. Bởi vì lúc đó, lão Pháp Sư ở Australia tham gia họp mặt, có đi lên chúc phúc với mọi người. Lệ hút bước lên liền nói, mục tiêu năm nay của tôi mập lên 5kg. Kết quả năm ngoái gặp lại những đồng tu Hồng Kông này là bao nhiêu ký rồi? Ê cha, quý vị phát nguyện nếu là nguyện tốt, những người nghe thấy đều sẽ chúc phúc quý vị. Cho nên Lễ Phúc mấy ngày trước cân được 61kg. Cho nên có nguyện tất thành. Phát nguyện. Vậy tại sao tôi phải phát cái nguyện này chứ? Bởi vì tôi ở Hồng Kông chia sẻ khóa học với mọi người. Pháp hội đó có lúc có đến mấy ngàn người. Kết quả vừa giảng xong bước xuống, rất nhiều người nói với tôi, ôi chao, trời ơi, sao mà lại ốm thế này? Rất nhiều lão Bồ Tát thấy quý vị bước lên liền khóc. Tại sao lại ốm thế này? Tôi nói, ồ, A-di-đà Phật. Tôi nói tôi đã bị tổn thương rất nhiều, khiến nhiều người đau lòng như vậy. Việc gì cũng có nhân quả. Cho nên không được, không được, khiến tôi cảnh giác rất lớn. Tôi nói không được, phải biện pháp tốt. Cho nên năm ngoái kế hoạch tăng cân đạt được thuận lợi. Năm nay cũng phải phát huy tiếp. Để cho mọi người nhìn vào đừng có lo lắng. Thực sự Lễ Hút cũng là vô cùng cảm ơn. Bởi vì thực sự là được quá nhiều người thương yêu. Như chúng tôi mười mấy năm nay, từ khi bắt đầu, đủ thứ những năng lực này đều rất không đủ. Nhất là những đồng tu cao hùng của chúng ta đã vô cùng ủng hộ tôi. Ánh mắt tin tưởng của quý vị tôi sẽ đặt trong tâm. Hồi đó, có một lần ở nước Pháp, có đến mấy người, tôi là người cao hùng, tôi là người cao hùng. Đặc biệt đến đó để cổ vũ. Vé máy bay đó cũng đã tốn không ít tiền đâu. Cho nên, những duyên phận này đều có thể nhắc nhở Lễ Hút phát Bồ Đề Tâm. Tại sao? Đây là ơn của chúng sanh. Họ ủng hộ tôi như vậy. Cũng giống như hồi đó tôi vừa mới đến Hải Khẩu. Rất sợ không có ai đến nghe. Vừa hy vọng, vừa sợ bị tổn thương. Kết quả có một lần, có một bà cụ bước vào, ngồi bên dưới nghe rất chăm chỉ. Vừa nghe còn cười với tôi. Tôi cứ luôn nhìn vào bà cụ, càng nhìn càng có cảm hứng. Cái đó là có năng lượng, có từ trường đó. Sau đó vừa tan học, tôi liền bao bao chạy qua đó để cảm ơn cụ. Tôi nói, ôi chào, con chào cụ. Cụ lớn tuổi như vậy còn đến nghe giảng. Cảm ơn cụ. Kết quả đã nói với cụ cả mấy câu. Tôi thấy cụ đều không có phản ứng gì. Cứ nhìn tôi mà không có phản ứng. Người dẫn cụ đến ở bên cạnh đó, tiếng phổ thông cụ ấy không hiểu đâu. Sau đó tôi tìm hiểu, bởi vì bà cụ nói người đó đến giảng về văn hóa truyền thống. Cụ cảm thấy rất tốt cho nên cụ muốn đến. Đội trưởng đội cổ vũ. Cho nên mỗi một cảnh tượng đều có thể khiến cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Kể cả hôm qua có nói với mọi người, tôi nghe thấy trong vòng 3 ngày mấy trường đại học danh tiếng của Bắc Kinh có 5 sinh viên đại học nhảy lầu tự sát. Ồ, lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ tới là con trai một, con gái một, các em nhảy xuống rồi. Xin hỏi cha mẹ các em một nửa đời sau sẽ thế nào? Ông bà nội, ông bà ngoại của các em, những người thương yêu em, thật sự là người tóc trắng tiễn người tóc đen rất là đau đớn. Chúng ta thật sự không muốn phải nhìn thấy thêm một người kế tiếp, một người cũng không muốn nhìn. Cái này cũng là đang đốc thúc Bồ Đề Tâm của Lễ Hút. Những việc đặt ra trước mắt chúng ta như vậy, Hơn nữa, quả thật, quý vị chịu phát tâm. Chỉ cần quý vị có tâm từ bi chân thành, năng lực quý vị không phải là tốt lắm, đều có thể làm được. Bởi vì có Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên Lão Pháp Sư thường hay nói, người trẻ tuổi phát tâm, thân thể cho Phật Bồ Tát mượn. Mỗi lần tôi nhìn thấy các đồng tu Đài Loan, tôi đều cảm thấy họ ra ngoài làm đều sẽ làm tốt hơn tôi rất nhiều. Bởi vì tôi thi Trung văn xếp thứ hai từ dưới đếm lên trong lớp, 44 điểm. Trung học Cao Hùng vẫn tra được. Nhưng mà họ chỉ lưu 30 năm. Quý vị phải mau mau đi tra. Qua 4 năm nữa là không tra được nữa rồi. Thật vậy, nền tảng của tôi rất kém. Nhưng mà lễ hút sau khi được nghe sư phụ giảng kinh, có rất nhiều cảm xúc rất sâu. Ôi chao, trước đây mình đã bị ý nghĩ sai lầm của mình dày dò. Bây giờ, tất cả những kinh giáo tương ứng với tánh đức và trí huệ của Lão Pháp Sư đến rồi, lời dạy bảo đến rồi, tôi còn ôm lấy những thứ sai lầm này để làm gì? Dứt khoát triệt để, một lần quét sạch hết. Cũng giống như trước khi đón Tết vậy. Một lần giải quyết hết, toàn bộ đều quét đi. Sẽ lập tức một câu giống như kẻ bần cùng được bảo bối, tiếp thu nói vào. Trong đó có một câu rất quan trọng. Sư phụ đã nói, chí thành cảm thông, hơn nữa là lời của thầy giáo Lý Bỉnh Nam dạy cho ngài. Cho nên lễ hút vừa nghĩ, học vấn không có, tâm chí thành thì có, liền phát tâm ra. Vì vậy, chí thành cảm thông là được, đừng có sợ. Trước đây tôi rất dễ bị căng thẳng. Thế đến kỳ thi là không ngủ được, còn phải uống thuốc, an thần nữa. Nhưng mà sau khi học Phật, Đức Phật không dạy tôi căng thẳng. Đức Phật dạy, nhân thế nào, quả thế nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, không cần phải căng thẳng. Muốn biết kết quả tương lai, chỉ hỏi công phu hiện tại. Chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ, phiền não tương lai không còn nữa. Bởi vì tương lai và hiện tại là không thể nào phân ly. Quý vị canh trồng thế nào, sau này tự nhiên sẽ thu hoạch thế nấy, có cái gì để lo lắng đâu. Cho nên chúng ta bây giờ thường hay lo lắng, con trai của tôi sau này sẽ thế nào, con gái của tôi sau này sẽ ra sao. Bây giờ quý vị giúp em tích âm đức, quý vị dạy em tư tưởng quan niệm đúng đắn nhất, đã bảo hộ các em cả đời rồi. Vì thế, đem thời gian phiền não ra để giáo dục cho tốt, tu hành cho tốt. Như vậy là đúng rồi. Cho nên, hồi đó khi mới đi, suy nghĩ của tôi không phức tạp lắm. Chỉ chí thành cảm thông, có nhân duyên an bài. Nhưng mà có một bí mật phải nói với mọi người. Trước khi lên bục giảng, nhất định phải mau mau niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thân tâm phải định lại. Khi quý vị rất loạn thì bước lên không được đâu. Nhưng mà không chỉ niệm Phật trước khi lên bục, đó là nước tới chân mới nhảy. Bởi vì tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta đi đứng ngồi nằm, mặc áo ăn cơm, từ sáng đến tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu không để gián đoạn. Lão Pháp Sư cũng dạy chúng ta, chỉ cần những khi quý vị không dùng đầu óc, mau mau khởi lên câu Phật hiệu. Những lúc dùng đầu óc thì nghiêm túc, chăm chỉ làm việc. Tại sao? Nghiêm túc làm việc. Dùng chân tâm làm việc cũng là niệm Phật. Chữ niệm là kim tâm, trong tâm thật có. Quý vị nấu cơm cho người nhà ăn, quý vị cùng tâm lễ kính chư Phật, tâm rộng tu cúng dường, nấu cơm chính là niệm Phật. Ngày nay, quý vị là viên chức, khi đang ở đó làm việc, đều nghĩ tới phải phục vụ tốt tất cả nhân dân. Tôi là viên chức, tôi phải biểu pháp cho cả xã hội. Thì lúc đó quý vị làm bất kỳ một việc gì, cũng là hạnh phổ hiền. Phật Pháp là rất viên dung. Cho nên lúc đó khi bước lên rồi, thì chỉ có đơn thuần là chí thành cảm thông là được rồi. Hơn nữa tôi rất hy vọng gặp được những người giảng tốt hơn tôi. Quý vị gặp được rồi, tôi liền có thể không giảng nữa. Mau mau mời họ đến bục giảng, có phải không? Tôi liền có thể về Cao Hùng rồi. Cho nên không có sao hết. Nếu như gặp phải người rất lợi hại, phải làm sao? Rất tốt, tôi liền mời họ lên đây giảng. Có gì đâu mà phải căng thẳng. Đúng vậy, đều là việc tốt hết. Vì vậy, hồi đó, Lão Pháp Sư đã dạy Lễ Hút ấn tượng rất sâu. Tức là mỗi một câu kinh Phật, chính mình đều là người đương cơ, đều là Đức Phật nói cho chính mình nghe. Không chỉ là lời Đức Phật nói, mỗi một câu mà Lão Pháp Sư nói là nói cho ai nghe? Giảng cho mình. Tất cả chư Phật thì hiện ở thế gian chính là để thành tựu đạo nghiệp của mình. Nghe mỗi một câu đều có thọ dụng. Cho nên, mọi người nghe thấy Lão Pháp Sư nói, diện Hán học rất quan trọng. Quý vị không thể nói, ngày làm đi. Ngày nay, mỗi một câu liên quan tới mình, Bồ Đề Tâm liền khởi lên. Ôi, cháu trai của tôi bây giờ mới có 5 tuổi thôi. Em cố gắng học, mười mấy năm sau đó dạy tốt rồi. Em vừa đi đến viện Hán học, Lão Pháp Sư vừa nhìn thấy em, ê cha, xuất sắc thế này, mình sống thêm 20 năm nữa. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Cho nên thỉnh Phật trụ thế có liên quan với việc quý vị dạy con, quý vị dạy cháu không? Có đấy. Phải không? Vừa hay quý vị lại có thời gian. Đi một chuyến máy bay tới Anh Quốc nói tôi là người hữu xương, tôi là người nam tử. Giống vậy tôi đã sắp hết chống chọi được rồi. Đùng một cái tha hương gặp cố tri. Cho nên viện Hán học đều có liên quan tới một người. Đúng vậy. Người có thể hoằng đạo, không phải đạo hoằng người. Việc Hán học cũng không phải chỉ có giảng. Giảng rồi làm không được còn phản tác dụng. Được. Hán học dạy, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bây giờ tôi liền đến làm biểu pháp tu thân tề gia, cũng đều là đang hoằng dương Hán học. Chỉ là chúng ta có nghe hiểu được bi tâm của Lão Pháp Sư hay không? Nghe hiểu được tại sao viện Hán học quan trọng? Bởi vì bây giờ muốn cứu xã hội, cứu dân tộc, cứu thế giới, chỉ còn lại cái này. Pháp bảo duy nhất còn tồn tại 5.000 năm không gián đoạn. Cho nên, thầy trò như cha con, Lão Pháp Sư cũng như người cha, cũng như ông của chúng ta vậy. Những lời nói ra, đi là thiên tánh, mẹ con tâm liền tâm. Vậy nên là cha mẹ nói một câu, con cái lập tức trong tâm liền hiểu rõ là điều gì. Nếu như ngày nay chúng ta từ từ nghe kinh, nghe đến Lão Pháp Sư vừa nói, quý vị liền biết dụng tâm của Lão Pháp Sư ở đâu. Thì thực sự thầy trò như cha con, tâm cảnh của quý vị đã khế nhập rồi. Nghe mỗi một câu sẽ có thọ dụng của mỗi một câu. Hôm qua đã chia sẻ với mọi người, Đạo Pháp Sư vào Đông Chí năm ngoái đã giảng những tố chất người thầy văn hóa truyền thống phải nên có. Mọi người cũng đừng có vừa nghe thấy người thầy văn hóa truyền thống này không liên quan tới mình. Mỗi một người đều là thầy cô của con cái chính mình. Cho nên, nếu như chúng ta là đệ tử của sư phụ, vừa nghe thấy câu này liền nói, tôi cũng không phải thầy giáo văn hóa truyền thống, không liên quan tới tôi. Ồ, vậy là bị trừ điểm rất nghiêm trọng đó. Bởi vì là Pháp Sư nói, mỗi một người chúng ta đều phải tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Người làm cha mẹ, quý vị phải làm hết các tinh thần quân thân sư, con cái nhất định sẽ dạy tốt. Quý vị làm cha mẹ, nhưng mà quân, quý vị không lấy thân làm mẫu, thì con cái không dạy được. Quý vị không có sư, không có sự kiên nhẫn tuần tự dẫn dắt, con cái dạy không tốt. Ngày nay, quý vị là chủ quản của đoàn thể. Ngày nay quý vị là chủ quản, là quân, nhưng mà quý vị không dùng tâm thương người thân để thương yêu họ, thì tan làm rồi, giống như những người không quen biết. Họ làm việc cũng có quá trình để trưởng thành. Những lúc nên dạy họ, quý vị lại không dạy, quý vị cũng chưa làm được sư. Quý vị sẽ không bồi dưỡng được nhân tài. Cho nên chúng ta ngày nay biểu diễn mỗi một vai trò, muốn biểu diễn cho tốt đều là làm quân thân sư. Bởi vì học Phật gọi là tấm gương tốt, tấm gương tức có nghĩa là người thầy. Vừa rồi, mọi người chúng ta có cùng nhau phát nguyện không? Chúng ta phải tiễn cha mẹ chúng ta vãng sanh đó. Có không? Tại sao gương mặt quý vị nhìn rất kỳ ngô vậy? Nghe xong rồi, nghe xong rồi thì phải làm chứ. Tụng tình tu tiệp yếu rất quan trọng. Tùy văn nhập quán, quý vị tùy văn nhập quán, có thể quý vị vừa lạy xuống một lạy, tâm noi gương A Di Đà Phật đó của quý vị sẽ lạy ra được. Noi gương Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, cái tâm lượng đó sẽ xuất hiện. Cho nên những người trước đây vào thời đại của Đức Phật, họ tâm dùng đúng rồi. Có những lúc giảng kinh giảng được một nửa, họ liền khai ngộ. Tại sao? Họ lập tức tùy văn nhập quán, sau đó vừa hiểu ra, lập tức tham sân si liền buông, họ liền khai ngộ. Những người trước đây có thể, người bây giờ cũng có thể. Chúng ta vừa nghe, nghe hiểu rồi, lập tức chuyển đổi ý niệm sai lầm của mình. Vừa chuyển, có thể là khi mọi người đang nghe là Pháp Sư giảng kinh thì sẽ liền khai ngộ. Đôi mắt của quý vị hình như không tin tưởng cho lắm. Từ khi Lễ Húc học Phật cho tới bây giờ, thì đã được khoảng 18 năm rồi. Mỗi một câu nói mà Lão Hòa Thượng giảng, ý niệm của Lễ Húc không có nói, một câu nào đó không làm được. Tức là chỉ nghĩ làm sao làm nó cho được. Tại sao? Bởi vì là Lão Pháp Sư biểu diễn cho tôi xem. Thái độ xử thế của Ngài là chỉ cần những việc Ngài nên làm khó tới đâu, Ngài cũng không lùi bước. Thà tìm phương cách để thành công, không tìm lý do cho thất bại. Chúng ta phải học nhân cách của Lão Pháp Sư. Ngài đã hành Bồ Tát Đạo như thế nào? Cho nên Tịnh Tu Tiệp Yếu nói nhất tâm quán lễ. Quý vị quan sát tất cả các hành nghi của Phật Bồ Tát. Còn có một vị Phật Bồ Tát cách chúng ta gần nhất. Phải không? Kết quả là chúng ta theo Ngài cả ngày cũng không học được. Vậy chúng ta làm sao quan sát được hành nghi của Phật Bồ Tát? Quý vị coi là Pháp Sư Ngài đến Liên Hiệp Quốc phát biểu diễn giảng, nói ra những trí huệ của Lão Tổ Tiên. Những chuyên gia học giả này nói, Ngài nói rất là hay, là lý tưởng, không làm được. Quý vị coi là Pháp Sư lập tức, cũng là Lão Pháp Sư gặp được cái duyên này, phát tâm đại từ bi. Cái này Phật môn gọi là tùy sự Bồ Đề Tâm. Quý vị gặp phải việc này, hằng phát hoàng thể tâm. Bởi vì khi Lão Pháp Sư nghe thấy câu trả lời như vậy của những chuyên gia hòa bình này, đều khiến cho Ngài chấn động vô cùng lớn là gì? Những người này toàn bộ đều là nghiên cứu hòa bình. Thế mà bây giờ họ lại không có tín tâm. Chuyên gia nghiên cứu mấy chục năm còn không có tín tâm, người bình thường còn chưa có học. Cho nên là Pháp Sư nói, nguy cơ lớn nhất của thế giới này không phải khí hậu, không phải lương thực, không phải những thứ này, mà là cái gì? Tín tâm. Cho nên Sư Phụ nói, người bây giờ đều học khoa học. Quý vị không làm một cuộc thí nghiệm sẽ không có ai tin tưởng. Cho nên sự nghi ngờ của những chuyên gia Liên Hiệp Quốc đó đã ép Lão Pháp Sư ở trên quê hương của chính mình, Lô Giang, làm một cuộc thí nghiệm. Vì vậy Lão Pháp Sư thường nói, tôi làm cuộc thí nghiệm đó là bị Liên Hiệp Quốc ép buộc mà ra. Chúng ta người trong ngành coi môn đạo phải nhìn thấy sự từ bi của Lão Hòa Thượng. Ngài vừa nhìn thấy nguy cơ, không ta còn ai. Lão Hòa Thượng đã sắp 80 tuổi rồi. Ngài vẫn gánh vác mà làm. Cho nên bây giờ Viện Hán Học Anh Quốc là pháp sư đã 91 tuổi rồi, chạy ở tuyến trước nhất. Bây giờ viện trưởng trưởng lão của Viện Hán học Anh Quốc, giáo sư Chu Xuân Đường 83 tuổi, con trai út của lão cư sĩ Chu Ban Đạo. Mọi người thường hay nghe sư phụ nói hiệu trưởng Chu Ban Đạo thanh quan đệ nhất thiên hạ, quá là liêm khiết. Hơn nữa, đặc biệt có tình thương, học sinh của thầy hơn 2.000 người đều chăm sóc giống như con cái ruột thịt vậy. Cho nên lão pháp sư nói, chính là bởi vì cha mẹ tổ tiên của ngài đã tích đức dày như vậy, có thể đến làm Viện Hán học dẫn dắt mọi người làm. Không có phước báo, cái duyên như vậy vẫn không làm được. Kết quả những người trẻ tuổi chúng tôi giảng bối, vừa nhìn thấy phía trước một người 91 tuổi, một người 83 tuổi xông lên thôi, đều không có lý do, không có diện cớ. Cái này đều thật sự là trưởng bối biểu diễn cho chúng ta, hành nghi của Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền cho chúng ta coi. Chỉ nguyện chúng sanh được thoát khổ, chẳng vì thân mình cầu an vui. Cho nên Lễ Hút cảm thấy phước báo lớn nhất trong đời này gặp được sư phụ. Hơn nữa, sư phụ không chỉ nói ra rõ ràng, ngài đã hoàn toàn làm cho quý vị xem. Quý vị chỉ cần cảm thấy một câu nào trong kinh điển Đại Thừa rất có lý giải, quý vị liền nghĩ sư phụ đã làm thế nào. Quý vị nói cái vọng tận hoàng nguyên quán đó, vừa nghĩ tới liền đau đầu. Nhưng quý vị coi, Bồ Tát Tứ Đức tùy duyên diệu dụng. Quý vị coi, sư phụ một duyên phận nào mà không phải đại chuyện pháp luân. Mọi người đi coi coi. Cuối tháng này, qua mấy ngày nữa, đại sứ của mười mấy quốc gia sẽ đến Toowoomba để khảo sát. Quý vị coi, lão hòa thượng tùy duyên diệu dụng, khi đến một khu vực Cơ Đốc giáo hưng thịnh nhất, chỉ có một mình ngài là Phật giáo. Sư phụ vừa chuyển pháp luân, bây giờ thân thành người một nhà, đoàn kết tôn giáo. Những việc người bình thường cảm thấy khó nhất, lão hòa thượng chuyển thành pháp duyên thù thắng nhất. Cúng dường toàn thế giới, đoàn kết tôn giáo đến nơi này xem. Tùy duyên diệu dụng, nhu hòa chất trực. Tôi đã gặp rất nhiều người, lần đầu tiên gặp lão hòa thượng, gặp mặt xong đều nói một câu là: tại sao vừa nhìn thấy ông cụ này liền rất muốn đi theo cụ ấy vậy? Liền rất muốn làm điều gì cho cụ ấy? Nhu hòa chất trực. Sự nhu hòa và chân thành này, những người lần đầu tiên gặp liền đã cảm nhận được. Phổ đại chúng sanh thọ khổ đức, 91 tuổi rồi vẫn còn làm Viện Hán học Anh Quốc. Uy nghi trụ trì hữu tác đức. Quý vị coi, nhất cử nhất động của lão hòa thượng, cho dù là dùng một miếng khăn giấy, dùng một cái khăn lau tay, đều là biểu pháp, đều là ngay ngắn, gọn gàng. Kể cả mỗi một câu nói ra. Có một lần Lễ Hút tới Hồng Kông, có một người chuyên môn lái xe giúp sư phụ. Lúc đó thì anh đến đón tôi. Họ thường xuyên hộ trì sư phụ. Chắc chắn sẽ nhìn thấy rất nhiều bảo vật. Cho nên Lễ Hút đào bảo vật của anh, anh đã liền chia sẻ một vài câu chuyện. Vì thế tôi cũng phải nói với mọi người, nếu không kiếp sau tôi phải chịu quả báo ngu si. Có bảo vật phải tranh thủ. Anh đã chia sẻ một ví dụ trong số đó. Anh nói có một lần là pháp sư quay về Lục Hòa Viên. Trong quá trình đi có gặp một người bạn nhỏ. Lão hòa thượng xoa đầu em, ngày mai cho cháu kẹo ăn nha. Kết quả vừa vào cửa nhà, lập tức dặn dò đệ tử. Anh mau mau đi lấy kẹo ra, để ở đây. Ngày mai không thể nào thất tính với em bé nhỏ đó được. Quý vị coi, quý vị lại nghĩ một chút, ngũ luân bát đức, nhất là bát đức. Quý vị chỉ cần nghĩ một chút sư phụ làm thế nào, quý vị sẽ học được rất nhiều. Quý vị coi sư phụ làm hiếu thế nào, làm để ra sao. Trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Cái tính này, những việc dựng lời người ta đều đã làm được. Quý vị coi đạo pháp sư, những việc thầy giáo dặn dò ngài, ngài nhận lời rồi. Cho dù ngài gặp kiếp nạn lớn tới đâu, ngài cũng sẽ không thoái lui. Sự hủy bán sư phụ phải nhận là quá lợi hại, quá lợi hại. Cho nên trong lúc giảng kinh sư phụ đã nói, ngài nói người trong toàn thiên hạ đều không hoàn dương bản hội tập, tôi nhất định phải hoàn dương. Tôi không hoàn dương là tôi đã phản thầy phản đạo, bởi vì một quyển kinh này là do thầy giáo của tôi truyền cho tôi. Quý vị coi, tính nghĩa. Cái này chúng ta đều phải học. Những việc chúng ta nhận lời người khác nhất định phải làm được, nhất là chúng ta nhận lời A-di-đà Phật, phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đã nhận lời chưa? Rồi phải không? A-di-đà Phật, ngài phải đến trước con nha. Quý vị đã nói với A-di-đà Phật rồi. A-di-đà Phật đã ghi nhớ rồi. Chúng ta không thể không giữ uy tín. Mọi người tự mình đi cảm nhận. Thực sự chúng ta gặp được sư phụ hạnh phúc lớn nhất chính là giáo huấn của Nho gia cũng vậy, giáo huấn của Phật gia cũng vậy. Lão Hòa Thượng đều biểu diễn cho chúng ta rồi. Chúng ta cố gắng mà thể hội, mà học tập. Đó là kho báu lớn nhất trong đời người. Quý vị coi, sư phụ đã làm ngũ luân bát đức ra sao, đã làm tam phước lục hòa, tam học lục độ phổ hiền thập nguyện như thế nào. Quý vị sẽ biết rất rõ phải làm thế nào, phải noi gương ra sao. Lúc nãy vừa mới nói với mọi người, Lễ Hút vào hồi đó nghe thấy những chuyện bất hạnh của sinh viên đại học. Mặc dù bản thân mình năng lực có hạn, nhưng chúng ta cũng có thể phát nguyện. Kết quả sau đó đã phát nguyện này, liền có cơ hội đến trường đại học để diễn giảng, kể cả có một lần đi đến Sơn Tây. Họ đã quay phim lại. Sau khi quay lại rồi, rất nhiều những trường đại học khác, sinh viên bước vào khóa huấn luyện sinh viên năm thứ nhất chính là mở băng đĩa này. Cho nên Phật môn thực sự là có nguyện ắt thành, là chúng ta có sự phát nguyện và gánh vác đó không mà thôi. Lễ Hút trong hơn 10 năm nay, những nguyện đã từng phát ra, cái nào cũng đều thực hiện. Thậm chí trong đó không phải phát nguyện, chỉ là khởi lên một ý niệm, liền có cảm ứng. Lúc đó tôi đang xem báo, nhìn thấy Pháp Luân Công là Pháp còn cao hơn cả Phật Pháp. Tôi nói cái này vừa xem chính là tà giáo. Phật Pháp là Pháp bình đẳng, làm gì có chuyện cao thấp. Kết quả vừa xem đại lục có rất nhiều người đang luyện. Hơn nữa, vì muốn luyện, tánh mạng có thể cũng không cần. Trong tâm tôi nghĩ là những người này còn dũng mãnh hơn tôi. Vì muốn tu đạo có thể mạng sống không cần, dũng mãnh hơn tôi. Nếu như họ được gặp chính pháp của lão pháp sư, ghê gớm lắm, họ còn học tốt hơn cả tôi. Chỉ khởi lên ý niệm này, vẫn chưa phải phát nguyện, chỉ là cảm thấy đáng tiếc quá. Kết quả Lễ Hút đã đến đại lục, trạm đầu tiên Hải Khẩu. Mấy tháng sau đó, tôi liền đến Thâm Quyến Hải Khẩu, sau đó lại tới Bắc Kinh. Sau khi tôi rời khỏi Hải Khẩu, mới biết là Hải Khẩu là khu vực chuyển hóa Pháp Luân Công nhiều nhất. Bởi vì trong lớp học của tôi, có hơn một nửa đều là người luyện Pháp Luân Công, đã từng luyện. Cả chính phủ đã đem họ chuyển hóa lại rồi. Nhưng mà quý vị coi, cái duyên đó đã tiếp nối được. Cho nên thật vậy, từ từ cảm nhận được. Quý vị đừng có coi thường một ý niệm, đều sẽ có cảm ứng đó. Vì vậy, hôm nay mọi người cùng nhau phát một nguyện. Đức Phật nói bốn người kiến hòa đồng giải có thể đem Phật Pháp hoàn truyền đến cả thế giới, phải không? Vậy thì bắt đầu từ Tịnh Tông học hội Đức Hiền của chúng ta, chứng minh lời Đức Phật nói là chân lý, phải không? Sao quý vị lại cười ngây ngô với tôi? Có nguyện tất thành. Kinh Vô Lượng Thọ nói chân thật bất hư. Một lần này cũng quả thật là vừa hay có cơ hội phải làm visa công tác. Trong tâm hết sức cảm ơn sự hộ niệm có rất nhiều đồng tu cao hùng của chúng ta dành cho Lệ Húc, nhất là khi ông nội bà nội của Lệ Húc giảng sanh, đều là sự hộ niệm của mọi người. Họ đã ra đi rất tốt đẹp, cho nên ân đức này Lệ Húc vẫn luôn đặt trong tâm của mình, cũng sẽ trở thành động lực để tôi một đời học tập, thậm chí là hoằng dương văn hóa. Bởi vì thực sự căn cơ của Lệ Húc rất là kém. Trong có phiền não, bên ngoài bây giờ cảnh giới là nhiều, vì thế đã giao hẹn với mọi người xong rồi. Nếu có nói điều gì không đúng, quý vị cũng phải khuyên tôi. Hơn nữa, bởi vì 1-2 năm nay, thể hội hết sức sâu sắc một điều là giảng Quần Thư Trì Yếu 360, trong đó có một câu nói là trong dụ bổn: quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Ở chỗ này, trong câu này có nói: tri vi nhân phụ, nhi hậu khả dĩ vi nhân tử. Làm con còn làm chưa tốt, làm sao làm cha được? Quý vị làm cha tức là phải dạy con cho tốt, chính mình còn không biết làm con, làm sao mà dạy con được chứ? Tri vi nhân phụ, nhiên hậu khả dĩ vi nhân tử. Tri vi nhân thần, nhiên hậu khả dĩ vi nhân quân. Tri sở dĩ thị nhân, làm sao phục vụ người khác? Tất tri sở dĩ sự nhân. Quý vị biết phụng sự người lãnh đạo, phụng sự trường bối, sau đó quý vị mới biết làm sao dẫn dắt giảng bối, dẫn dắt cấp dưới, giúp họ là một người hiểu chuyện, nhạy bén, quan sát, nhu cầu, mới là trợ thủ tốt. Sau khi tôi đọc tới chỗ này, toát mồ hôi lạnh. Tôi liền cảm thấy tôi không có nền tảng. Cho nên ở phía sau tôi có thêm vào một câu: biết làm học sinh mới có thể làm thầy. Tôi đọc đến câu này rồi, nghĩ ra một câu nữa. Tôi cảm thấy suýt chút nữa tôi bị chính mình bán rẻ rồi. Tại sao? Bởi vì 13 năm trước tôi đến Hải Khẩu, vừa đến, người ta đi gọi tôi là thầy. Nhưng mà trên thực tế, trên con đường tu học, chính mình ngay cả làm học sinh cũng chưa có hạ công phu cho tốt. Sau khi có thể hội này rồi, sau này chỉ cần có thời gian, tôi liền tranh thủ bay tới Hồng Kông. Phải làm học sinh trước, phải thân cận thiện tri thức, tới coi thử có cơ hội có thể che dù cho sư phụ hay không. Chính mình liền rất hoan hỷ, đều phải học tập từ chỗ này hạ công phu. Cho nên tôi thực sự là quá nguy hiểm. Vừa đi rồi liền ở trong những nhân duyên này, mọi người đều tiếp đãi đủ thứ. Ê cha, ở trong phước báo thật quá khó tu hành. May mà câu nói này trong Quần Thư Trì Yếu khiến cho tôi bon gõ một cái. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, những khai thị rất quan trọng của sư phụ, Lệ Húc liền nhắc nhở chính mình phải làm học sinh, học tập lại mấy lần. Cho nên bởi vì Đông Chí lão hòa thượng giảng cái này, những tố chất người thầy văn hóa truyền thống phải nên có. Lệ Húc cũng là người làm học sinh, phải cố gắng học thêm mấy lần. Có một số thể hội rồi cúng dường cho mọi người. Trong đó lão hòa thượng đã nói rằng người thầy văn hóa truyền thống là pháp sư cảm thấy bên trong học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, buông bỏ tham sân si mạn nghi, bên ngoài phải học Khổng Tử, ôn lương cung kiệm nhượng. Thực ra lão hòa thượng thường nói học Phật thì phải học Thích Ca Mâu Ni Phật, học nho thì phải học Khổng Tử, học đạo thì phải học Lão Tử. Câu nói này mọi người đã nghe chưa? Thực ra nếu như chúng ta biết nghe câu nói này, từ khi nghe xong tâm thái là thế nào? Tôi nghe hiểu rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi khởi tâm động niệm, tiêu chuẩn của nhất ngôn nhất hành chính là Khổng Tử, chính là Lão Tử, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba vị thánh nhân các ngài sẽ nghĩ thế nào? Các ngài sẽ nói thế nào? Các ngài sẽ làm thế nào? Nghe hiểu câu này thì sức mạnh rất lớn, tính cảnh giác của quý vị sẽ cao như vậy. Cho nên pháp của sư phụ một câu cũng có đại thọ dụng. Lúc nãy vừa bắt đầu đã nói với mọi người, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Câu nói này có tác dụng lớn bao nhiêu? Bắt đầu từ giây phút này, quý vị tin tưởng câu nói này, quý vị rất không nghi ngờ chính mình. Bao nhiêu tâm trạng của chúng ta đều là rơi vào sự không tin tưởng chính mình, phủ định chính mình, thoái lui, nản chí, không có tính tâm. Trọng tâm của sự ngu si là nghi ngờ. Điều nghiêm trọng nhất là nghi ngờ chính mình. Được, vậy câu nói này ngày nay đặt vào trong tâm. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. A-di-đà Phật tức là tâm ta. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. Không nghi ngờ chính mình nữa. Một người không nghi ngờ chính mình, không nghi ngờ thánh hiện nhân, thì thân tâm của quý vị lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, không ít. Tiếp theo, câu kế tiếp cũng rất quan trọng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước không thể chứng đắc, cho nên tôi có chân tâm nhất định có thể khôi phục. Tôi có vọng tâm, tôi nhìn rõ ràng rồi, nhất định có thể trừ bỏ, bởi vì vọng tâm là giả. Những thứ vốn dĩ không có chắc chắn có thể trừ bỏ. Những thứ vốn dĩ đã có chắc chắn có thể khôi phục. Nhưng mà tôi biết tôi có vọng tâm, có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tự mình còn có chấp trước sẽ không ngạo mạn. Cho nên câu nói này trong Kinh Hoa Nghiêm đối trị hai căn bệnh của chúng ta, không nghi ngờ, có tính tâm, không ngạo mạn, biết phản tỉnh sửa đổi chính mình. Vậy quý vị nói câu pháp ngữ này thọ dụng có lớn không? Rất là lớn. Được. Vậy ở đây, Lão Pháp Sư từ tham nói, từ việc không thể tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi. Hơn nữa, ở đây nói đến điều quan trọng nhất. Chúng ta thực sự có sứ mệnh và lòng trách nhiệm rất mãnh liệt. Thời thời không quên sự phát tâm cao thượng ban đầu. Chúng ta đều đã phát qua. Đệ tử Phật đều phải phát nguyện, tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên. Cái tâm này phải giữ gìn. Đồng thời thường xuyên đọc tụng kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Mỗi ngày khóa sớm nhắc nhở, khóa tối phản tỉnh. Cái tâm này sẽ không dễ bị thoái lui. Sau đó thực hành cụ thể để tự quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh, ba cái gốc này. Thường xuyên thân cận thầy tốt bạn hiền mới có thể bảo hộ chính mình, không bị sự cám dỗ của tài sắc danh lợi. Cho nên hôm nay tôi đã tìm 100 vị thầy tốt bạn hiền để bảo hộ mình. Bởi vì tôi đã móc quéo với mọi người rồi mà. Cái này là buông bỏ tham, buông bỏ sân. Sư phụ lại nhắc tới, quý vị nội nóng lung tung, nội nóng đối với học sinh. Bất luận là dùng hình thức trách phạt, trừng phạt, trách mắng, đều sẽ tổn thương tới học sinh, khiến trong tâm của học sinh sanh ra ám ảnh. những lúc nghiêm trọng thậm chí sẽ gây ra sự méo mó trong nhân cách học sinh. Thật ra, không quên tâm ban đầu rất quan trọng. Chúng ta bước vào dạy học chính là vì muốn thành tựu học sinh. Tại sao lại muốn gây ra chướng ngại trong nội tâm của các em? Cũng vậy. Khi dạy dỗ con của chính mình, chúng ta dạy con chính là muốn con mình hạnh phúc. Tại sao lại khiến cho các em có chướng ngại trong nhân cách chứ? Ở đây, sư phụ còn nói tới, người thầy buộc phải thực hiện đầy đủ, làm việc không thông, phản cầu chính mình. Như vậy thì sẽ không dễ dàng đổi nóng. Họ gặp chuyện liền phản tỉnh trước. Mình chắc chắn có sai lầm, khí tức của họ sẽ không khởi lên. Cho nên chúng ta hôm nay, mọi người đều phải làm quân thân sư, đều phải độ cha mẹ của chính mình đến thế giới cực lạc. Đều phải phát tâm từ bi, biểu pháp tốt, độ những người thân bạn bè có duyên bên cạnh. Vậy thì bài văn này là nói cho mỗi một người chúng ta nghe. Được. Vậy mọi người quay về có thể đọc thêm, xem thêm mấy lần. Nhất là trong phần sơn này, sư phụ còn nói rằng người làm thầy cô thật ra cũng là người làm cha mẹ. Kiên kỵ nhất là gấp gáp cầu thành. Kiên kỵ nhất là so đo lẫn nhau. Nếu như người thầy văn hóa truyền thống rơi vào trong sự chấp trước như vậy, thì rất khó giữ gìn tâm thái quân bình. Họ sẽ nóng dội cầu thành. Thế khi người ta dội, hỏa khí đặc biệt dễ dàng nổi lên, đều không có kiên nhẫn. Rất khó tránh khỏi tư tưởng hành vi rơi vào lệch lạc. Thì sẽ cho học sinh những áp lực và yêu cầu không cần thiết. Lễ Hút đọc đến đoạn này đều rất có cảm xúc. Tại sao? Bởi vì từ tiểu học, thành tích học tập của tôi đã không tốt rồi. Chính là bởi vì mẹ tôi không có đem tôi đi so sánh với người ta. Nếu không, tôi sẽ như que củi khô rồi. Sẽ không cao lên được. Thật vậy, những thầy cô của học sinh đó đều so sánh. Thầy giáo Trần nào đó, cô giáo Lâm nào đó, con trai của người ta đều thi bao nhiêu điểm. Tại sao con thế này? Tôi thường xuyên nghe thấy như vậy. Nhưng mà mẹ tôi chưa bao giờ đối với tôi như vậy. Sau đó tôi gặp được các thầy cô cũng rất khá. Không đem tôi so với chị hai. Nếu không tôi cũng chết là chắc. Còn tặng tôi một câu nói, con gà lớn gáy muộn. Sau khi tôi nghe xong thì cảm động muốn chết. Không thể để thầy giáo nhìn lầm người. Như vậy liền biến thành động lực, cho nên khích lệ là việc rất có sức mạnh. Cho nên sư phụ ở đây đã nhấn mạnh phải thường xuyên khích lệ học sinh và buông bỏ ngu si. Sư phụ ở đây cũng nói tới cả trình tự của việc tu học. Trên thực tế, hôm nay trao đổi với mọi người phải tin tưởng chính mình. Bởi vì, nghi ngờ là trọng tâm của ngu si, phải buông bỏ. Bao gồm, Lễ Hút chia sẻ với mọi người trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng nha. Không thể nghi ngờ, có nguyện tất thành. Trọng điểm là quý vị phải làm thì tính tâm mới càng ngày càng đủ. Không phải bây giờ gật đầu, rất có thể đi ra ngoài liền lắc đầu rồi. Tại sao? Tính giải hành chứng là không thể phân ly. Quý vị thể chứng càng sâu, tính tâm của quý vị càng sâu. Quý vị tin càng sâu, giải hành của quý vị lại càng sâu. Cho nên pháp bố thí của một người, năm đầu tiên họ làm, và làm đến như sư phụ bây giờ 58 năm, cái chỗ ngộ đó sâu cạn sẽ không giống nhau. Quý vị coi tính tâm đó của sư phụ càng thí càng nhiều. Có nhìn thấy không? Mỗi một lần sư phụ giảng tới, càng thí càng nhiều. Chúng ta mỗi một lần càng thí. Còn hơi dày dò một chút. Được rồi. Sự thể hội này không giống nhau, làm ra sẽ không giống nhau. Còn phải buông bỏ mạng, không thể ngạo mạn. Bởi vì ngạo mạn là trọng tâm của sự sân hận, phiền não vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, sư phụ đã dẫn ra luận ngữ nói là nếu có tài hoa như Chu Công nhưng kiêu ngạo keo kiệt, những điều khác không cần nói tới. Nếu như quý vị ngạo mạn dùng một câu nói khá là thẳng thừng, hết cứu rồi. Thật sự hết cứu rồi. Tại sao? Ngạo mạn không thể nào nâng cao được nữa. Hơn nữa ngạo mạn mỗi ngày đều đang tạo nghiệp. Quý vị coi những người ngạo mạn có thể sẽ phê bình Phật Bồ Tát. Người ngạo mạn những người khá là tốt, họ nhất định sẽ dùng ngôn ngữ để ép người ta xuống. Cho nên người ngạo mạn sẽ rất dễ dàng hủy bán người khác. Nếu như người này sức ảnh hưởng rất lớn, khẩu nghiệp này sẽ tiễn họ tới chỗ địa ngục A Tỳ. Cho nên tu hành nhất định phải đối trị ngạo mạn. Hơn nữa, ở trong này là Pháp Sư còn nói tới 7 điều không trách. Người xưa dạy con trẻ rất dụng tâm, suy nghĩ rất kỹ, thông đạt tình lý. Điều này đã nhắc nhở rất nhiều người. Điều nói tôi muốn tốt cho nó. Muốn tốt cho các em thì có thể đánh người sao? Cho nên chúng ta có những lúc lấy ra một lý do rất là đường hoàng chính trực. Tôi muốn tốt cho họ. Trên thực tế, họ có thực sự tốt được không? Đây là điều chúng ta phải quan tâm. Tiếp đó, ý niệm của chúng ta là sân hận hay là khống chế yêu cầu? Điều này chúng ta không thể không nhìn thấy. Rõ ràng chính là chúng ta đã có sự khống chế rồi. Còn phải dùng một câu rất hay là tôi muốn tốt cho họ. Phải không? Đó là biến thành gạt mình rồi. Sau cùng thì sẽ gạt người. Cho nên chúng ta là người làm cha mẹ, làm thầy cô, thời thời phải nhìn cho rõ ràng tâm niệm của chính mình. Chúng tôi cũng thường nghe một số đồng tu họ nói chuyện với nhau. Nói tới một số chuyện tôi cũng không so đo với anh ta nữa. Tôi nhìn nét mặt của họ không nhìn thấy sự không so đo với người ta. Cho nên quý vị nói nếu như chúng ta không nhìn rõ chính mình cũng là hết cứu rồi. Tại sao? Tu hành phải cải chánh hành vi sai lầm của chính mình, vẫn không thừa nhận sai lầm thì làm sao mà sửa? Vì vậy, người tu hành trước hết là phải không thể lừa gạt chính mình. Vậy quý vị coi cái này, chúng ta thường hay đọc những điều của cổ nhân, khâm phục đến cúi đầu sát đất. 7 điều không trách. Không trách trước mọi người. Con trẻ có tâm tự tôn. Trước đông đảo mọi người, quý vị mắng em, tính tâm của em không còn nữa. Không trách trước mọi người. Hối lỗi không trách. Em đã thấy hổ thẹn rồi, quý vị đừng trách em nữa. Thứ ba, đêm tối không trách. Trước khi đi ngủ đừng có mắng các em, bởi vì các em đem tâm trạng bị mắng đó mà đi ngủ, rất dễ bị ác mộng. Có nhìn thấy người làm cha mẹ trước đây rất nhu nhuyễn hay không? Suy nghĩ rất tinh tế, đêm tối không trách, ăn uống không trách, những lúc ăn cơm đừng có mắng em. Những lúc ăn cơm mà còn mắng, dạ dày sẽ co rút, co giật, tiêu hóa không tốt. Vui mừng không trách. Khi các em đang vui mừng, khí mạch đang thông suốt. Cũng giống như mùng một Tết các em ở đó, khó khăn lắm. Các anh em họ ngoại hay là anh em họ nội gì đó đều tụ hội lại với nhau. Rất hiếm có, bỗng chốc quá là vui mừng. Mấy em nhỏ đang ở đó rất là vui sướng. Đột nhiên, đến đánh. Đột nhiên, đến mắng rất là dữ. Em nhỏ đó đùng một cái bị giật mình. Kinh mạch các em vốn dĩ đang thông suốt. Bỗng chốc liền, kết quả bị thắng gấp. Cho nên ở đây nói, những lúc người ta vui mừng, kinh mạch đang ở trạng thái thông suốt, đột nhiên bị trách mắng, kinh mạch lập tức nghẽn lại, tổn hại rất lớn cho sức khỏe của con trẻ. Đau buồn không trách. Tâm trạng các em đã rất không tốt, đừng có trách mắng các em, bệnh tật không trách. Nói tới đây, quý vị có cảm thấy không? Ôi chao, làm hậu thế của dân tộc Trung Hoa rất hạnh phúc. Đây đều là thể hội được tâm nhu nhuyễn. Tâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác. 7 điều không trách này chúng ta lại mở rộng ra, không chỉ đối với con trẻ, chúng ta đối với tất cả mọi người đều có thể hội và tâm thấu hiểu như vậy. Chính là hành Bồ Tát đạo đó. Cho nên bài văn này rất hay. Buông bỏ tham sân si mạn nghi, không nghi ngờ. Sau đó ôn hòa. mặt không sân hận là cúng dường. Mỗi ngày luôn luôn tươi cười là Phổ Hiền Bồ Tát. Miệng không sân hận, xuất diệu hương. Nói năng đều là khích lệ người ta, đều là khẳng định người ta. Những lời mềm mỏng này đều là tích công lũy đức, cho nên ôn hòa. Thứ ba, lương thiện. Ôn lương, cung kính, cung. Tự mình yêu cầu nghiêm khắc. Chúng ta trên con đường tu hành sẽ có một sự rơi vào sai lầm là điều gì? Bởi vì đạo lý nghe được rất nhiều. Nghe Lão Pháp Sư giảng kinh, nghe được nửa năm, cũng có thể biện tài vô ngại. Bởi vì Lão Pháp Sư giảng một tiết học, đã đem tinh tủy Nho Thích Đạo đều rót vô trong đó. Quý vị nghe một chút cũng nhớ được không ít. Kết quả liền bắt đầu. Người đó làm không tốt, người đó làm không tốt, người này làm không tốt. Ồ, biến thành cảnh sát rồi. Phương hướng này sai rồi. Phật Pháp là thế nào? Là Pháp Sư đã nói, nội học phải hướng vào trong. Thánh Hiền Nhân để lại một câu, thái độ tu học vô cùng quan trọng, nghiêm khắc với mình. Cho nên sự ôn lương cung này, trong cung chính là cung kính, hơn nữa là yêu cầu chính mình. Cung kính người khác, nghiêm khắc với mình, khoan dung với người. Đây là cung, kiệm, tiết kiệm. Nhất là thời đại này, chúng sanh khổ nạn rất nhiều, chúng ta có thể tiết kiệm những tài nguyên của cải này. Đều có thể lợi ích người hiện tại và hậu thế. Cho nên khi chúng ta có tâm cảnh như vậy, rửa tay chính là Bồ Tát Đạo. Dùng điện chính là Bồ Tát Đạo. Tại sao? Tâm đặt ở chúng sanh thiên hạ. Mình tranh thủ tiết kiệm những thứ này lại. Hơn nữa điều này chắc chắn trở thành gia phong, gia đạo. Truyền thừa lại. Sau cùng lễ nhường. Nhẫn nhường, khiêm nhường. Suốt chặng đường nhường tới cùng. Sư phụ nói với chúng ta sau khi học Phật rồi, không tranh với người, không cầu với đời. Vì cuộc sống tốt đẹp biết mấy. Quý vị nói, nhưng tôi không có gì hết. Vọng niệm này chúng ta lại khởi lên rồi. Sư phụ đã dạy, nên là của quý vị có chạy cũng chạy không thoát. Không phải của quý vị tranh cũng tranh không được. Có những lúc không phải của quý vị tranh về cũng biến thành hòa hoạn. Rất nhiều người là như vậy. Cố giành được rồi, sau cùng tổn phước của chính mình cũng giành tại hòa vô luôn. Được. Và sau cùng chia sẻ với mọi người, lần này tôi đi Australia tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc. Sau đó có đại sứ của một quốc gia rất lớn muốn gặp riêng sư phụ, bảo tất cả chúng tôi đều ra ngoài. Sau khi tôi bị cho ra ngoài, bỗng nhiên rất vui mừng. Tại sao vậy? Bỗng nhiên trong đầu của tôi đã xuất hiện một đoạn văn trong Luận Ngữ. Bài đầu tiên trong Luận Ngữ: Tử Cầm hỏi Tử Cống rằng. Tử Cầm, một học sinh của Phu Tử, hỏi bạn học của ông là Tử Cống. Phu Tử đi đến bất kỳ một quốc gia nào, thật kỳ lạ, tình hình chính trị nội chính của quốc gia đó, tại sao Khổng Tử đều lại biết được hết? Là Phu Tử đi điều tra, hay là người lãnh đạo của quốc gia đó đến nói với ngài? Ông có thắc mắc này, kỳ lạ quá, tại sao Phu Tử đi đến một quốc gia nào ngài cũng đều biết hết sự việc của đất nước người ta? Kết quả, Tử Cống liền nói, Phu Tử nhờ ôn lương, cung, kiệm, nhường mà được vậy. Bởi vì Phu Tử có hàm dưỡng như vậy, cho nên mặc dù là việc xấu của đất nước, nhưng mà gặp được một người có đức hạnh như vậy, họ rất yên tâm nói với ngài. Hơn nữa, tin tưởng ngài có trí huệ có thể giúp đỡ họ. Cho nên quý vị coi, Một người có đức hạnh có thể cảm động những dân tộc khác, có thể ngôn ngữ đều bất đồng. Hơn nữa, còn đem những lời không dám nói với người khác ra nói với Ngài. Tôi vui mừng ở chỗ nào? Sư phụ, nhất ngôn nhất hành đều đem luận ngữ tứ thư, ngũ kinh, đều đem kinh Phật Đại Thừa này biểu diễn cho chúng ta coi. Có phước báo lớn như vậy, chúng ta còn coi không hiểu. Vậy thì quá oan uổng. Cho nên người trong ngành coi môn đạo, vì vậy, ngày mai, ngày mốt, chúng ta bước vào nghiên cứu tình tu tiệp yếu. Chúng ta sẽ từ quá trình có thể quan sát được hành trì của lão pháp sư, quan sát được sự hành trì của tất cả Thích Ca Mâu Ni Phật và cả A Di Đà Phật, chư vị thượng thiện nhân đã lễ bái. Chúng ta sẽ nhận được thọ dụng rất lớn, thể hội được phải có chí khí. Hết một đời này, noi gương học tập, quán triệt. Như vậy, chúng ta một đời này chắc chắn có thể tự hành hóa tha. Một đời này sẽ không đến thế gian oan uổng, cho nên sẽ là một tấm gương tốt cho thế gian. Là một tấm gương tốt, tức là Phổ Hiền Bồ Tát chân chính. Rộng tu cúng dường. Sau đó, Phổ Hiền Bồ Tát chân chính sẽ tiếp nối được với tần số của Tây Phương. Sanh tắc quyết định sanh. Bây giờ quý vị đã đang làm rồi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đã có rất nhiều chư thường thiện nhân nói: A-di-đà Phật, nhanh lên, tiếp dẫn anh ấy qua đây, nhanh lên. Nếu như tiếp dẫn anh ấy tới, thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta sẽ càng ngày càng thù thắng. Chúng ta là muốn đến trang nghiêm Phật tịnh độ, thì từ hành nghi trước mắt của chúng ta mà đến trang nghiêm Phật tịnh độ. Nhất là chúng ta lại là tịnh tông học hội Đức Hiền, nhất định là Đức Tôn Phổ Hiền Hạnh. Buổi tối hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về Cực Lạc. Học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.